Thừa nữ công lược, chương 19, quyết định hạ, góc truyện audio.com. Thập nhất nương đem Hà Bao có bức trăm thọ đồ của giản sư phó thêu lấy ra trải trên bàn, lại nhìn bức mình mới thêu một nửa, nhẹ nhàng hít một hơi. Tiểu thư, chúng ta còn cần tiếp tục thêu tiếp không? Đông Thanh có chút do dự nói, đương nhiên phải tiếp tục thêu tiếp. Thập nhất nương cười nói, tuy là mặc kệ kỹ thuật hay tốc độ ta so cùng giản sư phó đều kém cỏi, nhưng người có phát hiện không, hiện tại ta thêu chữ thọ so với vừa lúc mới bắt đầu thêu có sự thay đổi lớn. Đông Thanh nâng đèn, nhìn kỹ sau một lúc lâu, gật đầu nói. Là cùng trước kia bất đồng, cảm giác châm kim của ngài so với trước kia càng nhuần nhuyễn hơn. Thập nhất nương gật đầu cười nói, cho nên nói, đây cũng là cơ hội luyện kỹ thuật. Đông Thanh cười cười, nói. Vậy hôm nay tiểu thư ngủ sớm một chút có giản sư phó giúp đỡ thêu bức trăm thọ đồ này, đến lúc đó ngài cũng có vật để giao. Trong đoạn thời gian này, ngày đêm tập trung vào khung thêu ánh mắt đều đau. Khó trách tú nương giỏi qua 30 tuổi ánh mắt sẽ mờ, đây thật sự là nghề làm mất thanh xuân. Giống như giản sư phó vậy chuyên môn đến nhà phú hào truyền thụ tú nghệ tuy là một cái đường làm ăn không tồi, nhưng đối với yêu cầu tú nghệ cũng thập phần cao. Thập nhất nương suy nghĩ cười nói. Hôm nay liền ngủ sớm một chút đi tốt xấu gì là 15 tháng riêng tiết nguyên tiêu. Người khác đi ra ngoài vui chơi, chúng ta cũng thả lỏng người đi. Đông Thanh che miệng mà cười, rồi an bài trúc hương trực đêm tự mình hầu hạ thập nhất nương đi nghỉ, lúc này mới về tới chỗ mình ở. Sau khi Hổ Phách đến đây, Đông Thanh cùng Tân Cúc đem gian phòng đối diện có cửa sổ tặng cho nàng, Hổ Phách cũng từng khiêm nhường, nhưng Đông Thanh cùng Tân Cúc thứ nhất là có thói quen ở cùng nhau, thứ hai là đối với Hổ Phách còn có mấy phần cảnh giác nên nhất định chối từ cùng Thu Cúc trúc hương ở cùng một chỗ. Lúc nàng trở về Tân Cúc cùng Thu Cúc còn chưa có ngủ, đang ở trên giường Tân Cúc xem các kiểu loại hoa văn, thảo luận y phục mùa xuân sang năm chọn thêu cái gì trên lai quần dạng mẫu nào đẹp. Thấy Đông Thanh tiến vào Thu Cúc lập tức nhanh chóng nhảy xuống giường nghênh đón. Tiểu thư đi nghỉ rồi. Đông Thanh gật gật đầu. Thu Cúc lấy nước cho nàng rửa mặt. Giản sư phó tặng cái gì cho tiểu thư? Đông Thanh cười nói. Chỉ là viết phong thư tới hỏi thăm tiểu thư một tiếng. Mắt Thu Cúc lộ vẻ hâm mộ. Tiểu thư cùng giản sư phó quan hệ thật tốt. Đó là tự nhiên. Đông Thanh cười nói. Bằng không, người học nghệ với nàng nhiều như vậy. Như thế nào chỉ đem tuyệt kỳ song diện tú truyền cho tiểu thư chúng ta thôi. Thu Cúc gật đầu, nói, Đông Thanh tỷ, người nói xem, nếu ta hầu hạ tiểu thư tốt cầu nàng đem tuyệt kỷ này truyền cho ta tiểu thư có thể đáp ứng hay không? Cái này ta cũng không biết nha, Đông Thanh cười nói, bất quá, bình thường trong phủ có ai đến nhờ chỉ dạy nữ hồng tiểu thư cũng là tận tâm hỗ trợ. Nếu ngươi cảm thấy thực hứng thú, không bằng ngày nào đó hỏi tiểu thư xem. Thu Cúc gật đầu, còn muốn nói cái gì đó, thì Tân Cúc ở một bên đã cười nói. Sắc trời không còn sớm, sáng sớm ngày mai Đông Thanh thì còn phải hầu hạ tiểu thư thêu bình phong, mọi người bớt tranh cãi, đều nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền động thủ thu lại các kiểu hoa văn trên giường. Thu Cúc ứng một tiếng, ba người liền đi nghỉ không nói chuyện. Ngày hôm sau giờ chính dần, không trung còn chưa có một tia ánh sáng, Tân Mama cùng Đường Mama đã. Góc truyện audio.com Rời giường, đến tiểu phòng bên cạnh xương phòng đun nước ấm, đến giờ dần ba khắc thập nhất nương liền rời giường, Tân Cúc hầu hạ nàng rửa mặt Thu Cúc đã mang chén cháo ngao đến, thập nhất nương ăn một đĩa măng khô, một đĩa dưa chuột muối, ăn qua chén cháo, liền ngồi ở trước khung thêu bắt đầu thêu chữ. Mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, có tiểu nha hoàn đến bẩm. Thập nhất tiểu thư, đại thái thái bảo ngài hiện tại liền đi đến Chi Vân quán. Thập nhất nương ngạc nhiên, lúc này, đại thái thái truyền nàng làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc nhưng tay chân cũng không dám chậm nửa phần. Cho Đông Thanh thưởng tiểu nha hoàn kia một giỏ kẹo, rồi vào nhà thay đổi xiêm y, nàng mang theo Hổ Phách đi chỗ đại thái thái. Đi đến dưới mái hiên, nàng chợt nghe tiếng cười vui vẻ của Ngũ Nương. Xem bộ dáng, thì tâm tình đại thái thái không tồi. Trong lòng thập nhất nương bình tĩnh, một bên tiểu nha hoàn đã vén bức rèm bẩm. Thập nhất tiểu thư đến đây, người trong phòng thu tiếng cười, thập nhất nương vào nhà. Đại thái thái mặc kiện màu tím đinh hương viền hồ điệp khoác áo hoa cười trong suốt ngồi ở trên giường la hán giữa nhà, Ngũ Nương mặc kiện tiểu áo màu xanh lơ có hoa văn đoạn trúc dáng người thướt tha như liễu bay trong gió, đang đứng ở cạnh giường, trên mặt sự tươi cười còn chưa bay mất khóe miệng đuôi lông mày đều tràn đầy vui sướng. Thấy thập nhất nương tiến vào, nàng che tay áo mà cười. Đang nói đến muội muội thì muội muội đã tới rồi. Thập nhất nương cười tiến lên hành lễ với đại thái thái. Đại thái thái liền chỉ một cái ghế con bên giường, ngồi, thập nhất nương cười, ngồi nhẹ ở trên ghế con, Ngũ Nương còn có chút khẩn cấp cười nói, thập nhất muội, mẫu thân muốn dẫn chúng ta đi yến kinh thăm đại tỷ. Thập Nhất Nương giật mình nhìn Đại Thái Thái. Đại Thái Thái đối với kinh ngạc của Thập Nhất Nương rất là vừa lòng, cười gật gật đầu. Năm trước, đại tỷ của ngươi phái ma ma đến thỉnh an ta. Nói nhóm tổ phụ tổ mẫu ngươi, đều đã qua đời, đại lão gia nếu đã ở Yến Kinh nhận chức đại ca các ngươi lại chuẩn bị vào quốc tử giám đọc sách nên nhân cơ hội này, kêu ta cũng đi đến Yến Kinh, một nhà đoàn tụ. Nói xong, đại thái thái thở dài, lại nói tiếp từ khi đại tỷ các ngươi lập gia đình xong, ta cũng có mười mấy năm không thấy. Trong lòng cũng mong nhớ, nghe nàng nói như vậy thật đúng là động tâm tư. Cố tình đại tỷ ngươi sợ ta không gác lại được chuyện trong nhà, liên tiếp viết thư thúc giục ta đi Yến Kinh. Ta suy nghĩ, vừa lúc Thái Phu Nhân từ gia mừng thọ vào tháng tư ta đi thọ lễ của Thái Phu Nhân cũng không sai. Nghĩ một người đi cũng không có thành ý, nên muốn đem hai người các ngươi cũng mang đi cho mở mang kiến thức. Cuối cùng sự việc cũng xảy ra. Trong lòng Thập Nhất Nương ngược lại bình tĩnh. Thập Nhất Muội, Mũ Nương vẻ mặt cười, chúng ta quả là có phúc khí. Trên mặt Thập Nhất Nương lộ ra vẻ do dự, lẩm bẩm. Bình phong còn không chưa có thiêu xong. Đại Thái Thái cười nói, ta nguyên chuẩn bị chỉ tặng lễ đi, hiện tại nếu mang theo các ngươi đi bái thọ thọ lễ mà trước kia định chuẩn bị quả thật có chút keo kiệt nên việc làm bình phong tạm thời gác lại. Thập Nhất Nương cung kính trả lời dạ, chúng ta hết Tết sẽ khởi hành. Đại Thái Thái cười nói, ngươi đi xuống thu thập đi. Có cần thêm cái gì, bảo Hứa Mama giúp đỡ đặt mua là được. Thập Nhất Nương cười đứng lên, ngày thường mẫu thân thường cho, gocchuyenaudio.com. Không ít ta xem ra cũng không cần đặt mua gì. Chẳng qua ta mắt kém, muốn mời Hứa Mama đi nhìn xem trong phòng ta có cái gì không ổn hay không. Dù sao cũng phải đi nhà đại tỷ để bái thọ mẹ chồng của đại tỷ, thể diện vẫn là quan trọng nhất. Đại Thái Thái nghe xong liên tục gật đầu. Con của ta, ngươi nói đúng. Đây cũng không phải là việc của mỗi các ngươi, còn có thể diện của đại tỷ các ngươi. Nói xong, liền trực tiếp kêu Hứa Mama tiến vào, đem lão trưởng quầy của tiệm cát tường kêu đến, làm thêm cho hai vị tiểu thư chút đồ trang sức. Hứa Mama cười gật, Thập Nhất Nương lại hỏi một chút những việc cần chú ý khi vào kinh, nhìn thấy Ngũ Nương ở một bên có chút không kiên nhẫn, lúc này mới đứng dậy cáo từ trở về Lục Quân lâu. Chân trước của nàng vừa mới đạp cửa đi vào thì sau lưng Ngô Hiếu toàn ra liền chạy đến đây. Trong tay nàng còn cầm theo cái hộp nhỏ, Thập Nhất tiểu thư ta có chuyện này muốn nhờ hổ phách. Thập Nhất Nương tự nhiên sẽ không ngăn đón, cười nói. Mama có cái gì phân phó chỉ cần kêu nàng đi làm là được. Cũng không có gì đặc biệt, Ngô Hiếu toàn ra chỉ chiếc hộp trong tay biết ngài sẽ đi Yến Kinh ta muốn nhờ hổ phách đem giúp hộp cá khô ướp rượu này cho Lô Vĩnh Quý thị tỷ của đại tiểu thư. Mặt Thập Nhất Nương lộ vẻ khó xử, còn không biết đại thái thái bên kia an bài như thế nào. Không đợi lời của nàng nói xong, Ngô Hiếu toàn ra đã cười nói. Đại thái thái mang Hứa Mama đi, việc nội viện giao cho Diêu Mama, việc ngoại viện giao cho lão gia nhà chúng ta. Liên Kiều thì bệnh liền ở lại trong nhà, Lạc Kiều cùng San Hô đều đi. Ngài cùng Ngũ tiểu thư, đều mang hai đại nha hoàn, hai tiểu nha hoàn, hai cái thô sử bà tử theo. Thập Nhất Nương dưới đáy lòng cười khổ, phòng nàng có ba cái đại nha hoàn, hổ phách là do đại thái thái thưởng, dù thế nào cũng phải đem nàng theo, khó trách Ngô Hiếu toàn ra đến cầu hổ phách giúp đỡ mang đồ vật này nọ. Đã như vậy, để cho hổ phách giúp đỡ chạy một chuyến đi. Trong lời nói của Ngô Hiếu toàn gia đã giải thích đến mức đấy mà còn cự tuyệt, chỉ sợ Ngô Hiếu toàn gia sẽ có ý khác, chẳng qua không biết chúng ta đến lúc đó phải tìm Lô Vĩnh Quý như thế nào. Ngài cũng biết chúng ta dù sao là nữ quyến, lại đi làm khách La gia. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm việc hồ đồ. Ngô Gia Hiếu vội cười nói, Lô Vĩnh Quý này giúp đỡ đại cô nãi nãi, trưởng quản sản nghiệp hồi môn, bình thường chủ yếu chạy ở bên ngoài, ít khi ở nhà. Ngài đến Yến Kinh phải hơn 20 ngày, đợi lúc ngài đến, đã là đầu xuân, chỉ sợ hắn đã sớm ra cửa. Lúc ngài đến cho Đông Thanh đem cái này giao cho Lô Vĩnh Phúc là đệ đệ của Lô Vĩnh Quý là được. Phụ thân Lô Vĩnh Quý nguyên là đại quản sự chứng phòng, lão gia nhà chúng ta, lúc trước có lão nhân gia hắn giúp đỡ chiếu cố ít nhiều cho nên hai nhà đi lại thực gần. Lô Vĩnh Quý lần trước trở về dư hàng, nói thiếu cá khô ngâm rượu ăn, ta vốn đã đáp ứng làm cho hắn, nhưng Yến Kinh núi cao sông xa ta cũng không có ai mang đi. Nhân tiện có ngài đi ta mới nổi lên tâm tư này. Như thế nào lại phức tạp như vậy? Thập Nhất Nương cười nói. Lô Vĩnh Phúc kia tìm như thế nào? Ngô Hiếu toàn ra cười nói. Hắn hiện giờ làm tiểu quản sự của trại ngựa ở Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nơi đó là ngoại viện, ngài đến lúc đó kéo cái gã sai vặt hỏi là biết ngay. Thập Nhất Nương cười ứng, cho Đông Thanh đem đồ vật nọ thu. Tân Cúc liền trêu ghẹo Ngô Hiếu toàn ra, nếu tìm không thấy người, chúng ta cũng, gocchuyenaudio.com, không trả đồ vật nọ lại đâu. Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, các cô nương thích thì cứ ăn, ta nơi này còn nhiều mà. Mọi người cười to một trận ha ha. Đến buổi chiều, việc Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương phải cùng Đại Thái Thái đi yến kinh liền truyền ra. Trong phòng Thập Nhất Nương không khí đã có chút áp lực. Mang hai cái đại nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn, hai cái thô sử bà tử tiểu nha hoàn cùng thô sử bà tử dễ nói, nhưng mà đại nha hoàn, mang ai đi mới tốt. Thập Nhất Nương quyết định đi chỗ Đại Thái Thái nơi đó. Dù sao lời này từ Ngô Hiếu Toàn ra nói ra cho dù thực sự Đại Thái Thái tính toán như vậy, nhưng nàng ta chưa có tuyên bố thì vẫn có cơ hội vì phòng nàng mà tranh thủ thêm một người. Hạ quyết tâm xong, Thập Nhất Nương đứng lên, bức rèm trước cửa không hề có dấu hiệu đột nhiên bị vén lên, gương mặt không vui không buồn của Thập Nương xuất hiện ở trước mắt Thập Nhất Nương. Tốt tốt tốt, nàng tức giận mà cười chậm rãi đi đến, ngươi cũng thật giỏi. Đi yến kinh cách chương.